Hồ sơ sự kiện quốc tế.
Hồ sơ sự kiện quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, trong định hướng phát triển thập kỷ tới, Liên minh châu Âu-EU không chỉ hướng tới tự chủ về chính trị mà còn cả về kinh tế. Điều này có thể thấy rõ trong chiến lược thương mại mới vừa được Ủy ban châu Âu công bố. Tài liệu có tên gọi Tự chủ chiến lược rộng mở được xem là một cách để đối phó với các thách thức bao gồm biến đổi khí hậu, chủ nghĩa đơn phương và hậu quả kinh tế do đại dịch COVID-19 gây ra. So với chiến lược năm 2019, bản chiến lược mới được Ủy ban châu Âu công bố hôm 18 tháng 2 mang tính chất truyền đi thông điệp về lập trường rõ ràng hơn của liên minh này trong vấn đề thương mại.
Mục tiêu chính trong chính sách thương mại châu Âu lâu nay là tăng cơ hội giao thương cho các công ty châu Âu nhờ vào việc loại bỏ các rào cản thương mại như là thuế quan và hạn ngạch và bằng cách đảm bảo cạnh tranh công bằng. Ngoài mục tiêu này, chiến lược mới của EU còn tích hợp chính sách thương mại với các ưu tiên của khối đã được phản ánh trong thỏa thuận xanh và chiến lược kỹ thuật số châu Âu, nêu rõ vai trò của chính sách thương mại trong quá trình phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19 và hỗ trợ theo đuổi tham vọng địa chính trị của Liên minh. Trong buổi họp báo công bố chiến lược thương mại mới, ông Vandis Dombrovskis, Ủy viên phụ trách thương mại của châu Âu, cho biết.
Châu Âu đang xem xét lại vai trò của thương mại cũng như chính sách thương mại trong một thế giới có nhiều xung đột địa chính trị và biến động kinh tế. Ba từ xác định chiến lược của chúng tôi đó là mở, bền vững và quyết đoán.
Về cách thức triển khai cụ thể, chiến lược thương mại mới của EU đề cao ưu tiên quan trọng là cải cách Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, bao gồm cả việc khôi phục cơ quan phúc thẩm của tổ chức này để các nước có thể giải quyết bất kỳ tranh chấp còn tồn đọng nào. Ủy ban châu Âu khẳng định việc WTO có tân tổng giám đốc vào đầu tháng 3 tới là một cơ hội thuận lợi cho việc khởi đầu cải cách. Ông Julian van der Loo, Viện Quan hệ Quốc tế Egmont của Bỉ nhận định.
Liên minh châu Âu và Mỹ đang cùng quan điểm trong việc cải tổ Tổ chức Thương mại Thế giới WTO và đưa ra các quy định hiện đại hơn về trợ cấp, bắt buộc chuyển giao công nghệ và tất nhiên điều này liên quan đến những mối quan tâm của Liên minh châu Âu và Mỹ đối với Trung Quốc.
Trong chiến lược thương mại cho thập kỷ tới, Ủy ban châu Âu cũng muốn các thỏa thuận thương mại cần phải tuân thủ các cam kết trong Hiệp định Khí hậu Paris 2015. Điều này có thể bao gồm tự do hóa thương mại đối với các hàng hóa và dịch vụ xanh hoặc các thỏa thuận cắt giảm trợ cấp nhiên liệu hóa thạch. Bruxelles cũng muốn đảm bảo rằng các quy tắc cạnh tranh của khối được các nước ngoài EU tôn trọng, đặc biệt là với thỏa thuận đầu tư mới được ký kết với Trung Quốc, cũng như tìm cách phát triển các biện pháp phòng vệ thương mại để bảo vệ các công ty và công dân châu Âu khỏi các hành vi thương mại không công bằng. Khối này cũng muốn mở rộng ảnh hưởng của mình trên toàn thế giới bằng cách thúc đẩy quan hệ đối tác với các quốc gia đang phát triển ở châu Phi, châu Mỹ Latin và châu Á-Thái Bình Dương.
Thưa quý vị, châu Âu công bố chiến lược thương mại mới trong bối cảnh bức tranh thương mại toàn cầu đang có nhiều xáo trộn, nhất là do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Quá trình hợp tác thương mại của EU với bên ngoài khối cũng có những thay đổi, đặc biệt là năm 2020 vừa qua.
Theo dữ liệu mới nhất từ cơ quan thống kê Liên minh châu Âu EU Eurostat, năm 2020, Trung Quốc đã vượt qua Mỹ trở thành đối tác thương mại lớn nhất của EU. Tổng giá trị thương mại hàng hóa giữa Trung Quốc với 27 quốc gia thành viên EU, không bao gồm Anh, đạt 586 tỷ euro, tương đương 710 tỷ đô la trong năm ngoái. EU ghi nhận sản lượng xuất nhập khẩu với Trung Quốc đều tăng. Các mặt hàng EU nhập chủ yếu từ Trung Quốc bao gồm sản phẩm công nghiệp và tiêu dùng, máy móc và thiết bị, giày dép và quần áo. Trong khi đó, các mặt hàng chủ yếu mà khối này xuất khẩu sang Trung Quốc gồm máy móc và thiết bị, xe ô tô, máy bay và hóa chất. Dữ liệu này được đưa ra trong bối cảnh thương mại toàn cầu bị xáo trộn lớn bởi đại dịch COVID-19. Trung Quốc được ghi nhận là nền kinh tế lớn duy nhất có tăng trưởng dương trong năm ngoái. Các nhà máy của nước này đã bắt đầu hoạt động trở lại sau khoảng thời gian phong tỏa khi dịch bệnh bùng phát lần đầu tiên vào tháng 12 năm 2019 và dần đưa nền kinh tế phục hồi. Các chuyên gia kinh tế nhận định quan hệ thương mại giữa EU và Trung Quốc được dự báo sẽ càng được thắt chặt hơn bởi vào ngày 30 tháng 12 năm 2020, hai bên đã đi đến kết luận cho các cuộc đàm phán về Hiệp định Đầu tư Toàn diện, cho phép doanh nghiệp hai bên được tiếp cận sâu hơn vào thị trường của nhau. Theo dữ liệu của Eurostat, Mỹ hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của EU với giá trị giao dịch thương mại đạt 555 tỷ euro trong năm 2020. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định giao thương xuyên Đại Tây Dương sẽ hồi sinh trở lại khi đại dịch được kiểm soát ở cả hai thị trường. Đối tác lớn thứ ba của châu Âu sau Trung Quốc và Mỹ là Anh, quốc gia hiện đã không còn là thành viên của EU. Hiện nay, EU có một mạng lưới hiệp định thương mại mạnh mẽ, 46 thỏa thuận với 78 đối tác, hơn 36 triệu việc làm tại EU phụ thuộc vào ngành xuất khẩu. Trung bình, cứ 1 tỷ euro xuất khẩu ra các thị trường ngoài EU sẽ tạo ra 13.000 việc làm cho người lao động trong khối. Do vậy, giới chức EU khẳng định việc cởi mở về thương mại là xu hướng chính trong thời gian tới. Ông Vladis Dombrovskis, ủy viên phụ trách thương mại của châu Âu cho rằng
85% tăng trưởng toàn cầu sẽ diễn ra bên ngoài châu Âu trong thập kỷ tới. Cách tốt nhất để đảm bảo sự thịnh vượng của Liên minh châu Âu là tiếp tục giao dịch với các đối tác toàn cầu thay vì quay đầu vào trong khối.
Thưa quý vị, đưa ra trong bối cảnh thế giới đang có nhiều thay đổi, chiến lược thương mại mới của EU là công cụ hướng dẫn hành động của khối, đặt nền móng cho các cuộc đàm phán thương mại với các nước ngoài khối trong tương lai. Nhìn xa hơn, giới quan sát cho rằng EU muốn đặt ra các quy tắc thương mại của riêng mình, trở thành người chơi chính trong sân chơi thương mại toàn cầu. Nhận định của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam về nội dung này.
Trong vài năm qua, EU đã phải vật lộn để thúc đẩy chương trình thương mại đa phương. Trong bối cảnh các tranh chấp thương mại nổ ra gay gắt và sự áp đặt thuế quan của Mỹ dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump khiến EU bị đẩy vào thế khó, vừa bị động vừa phụ thuộc. Đó cũng là lúc các nền kinh tế lục địa già nhận ra rằng cần phải có chiến lược tự chủ hơn. Thêm vào đó, khi Trung Quốc nổi lên là nền kinh tế lớn thứ hai sau Mỹ và có tác động không nhỏ đến các nền kinh tế thành viên EU, buộc khối này có những tính toán bài bản nhằm đạt được sự cân bằng thương mại, đảm bảo cạnh tranh công bằng. Trong thông cáo về nội dung chiến lược thương mại mới, Ủy ban châu Âu khẳng định đảm bảo Trung Quốc thực hiện các nghĩa vụ lớn hơn trong thương mại quốc tế và giải quyết những tác động tiêu cực trong quan hệ kinh tế EU-Trung Quốc sẽ là trọng tâm trong nỗ lực của EU nhằm tái cân bằng mối quan hệ thương mại song phương. Một yếu tố nữa thúc đẩy EU đưa ra chiến lược mới về thương mại chính là tạo công cụ nền tảng trước các cuộc đàm phán cấp cao với chính quyền mới ở Mỹ về hàng loạt vấn đề thương mại. Tân Tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết sẽ đảo ngược chính sách của người tiền nhiệm Donald Trump, trong đó có việc xem xét lại các mức thuế trừng phạt đối với hàng hóa của EU và có thể nối lại đàm phán về Hiệp định Thương mại Tự do xuyên Đại Tây Dương. EU rất có thể kỳ vọng vào một chiến lược rõ ràng sẽ có lợi hơn khi tiến vào bàn đàm phán cuối cùng với Washington. Như vậy, chiến lược thương mại mới có thể được xem như một thứ vũ khí của EU trong việc đối phó với những thách thức hiện tại cũng như phù hợp với môi trường thương mại toàn cầu đang biến đổi nhanh chóng hiện nay. EU là đối tác thương mại hàng đầu của 74 quốc gia trên thế giới, vậy nên bất cứ sự điều chỉnh nào về chiến lược thương mại của khu vực này cũng sẽ có ảnh hưởng ít nhiều đến các nền kinh tế đang làm ăn với EU. Tuy nhiên, hai nhân tố quan trọng nhất cần giải mã chiến lược của EU chính là Mỹ và Trung Quốc. Bởi về tổng quan, Bruxelles muốn thông qua chiến lược mới này để khẳng định vị thế độc lập về thương mại trước hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Một số nhà quan sát cho rằng chính sách mới cho thấy sự thiên vị của EU đối với Washington. Tuy vậy, thực tế là Bruxelles khó có thể quay lưng với Trung Quốc như một số chính trị gia ở Mỹ kêu gọi. Sự phục hồi nhanh chóng của Bắc Kinh sau đại dịch COVID-19 ít nhất cũng giải thích một phần về những bước đi đúng hướng của Trung Quốc trong lĩnh vực thương mại. Hơn nữa, Trung Quốc không chỉ là nền kinh tế BRICS lớn nhất và phát triển nhanh nhất, mà chính sách đối ngoại của nước này đã mang tính bảo hộ hơn đáng kể so với châu Âu trong những năm gần đây. Việc Trung Quốc đề nghị mở cửa tiếp cận cho các công ty châu Âu trong một số ngành, cụ thể là dịch vụ tài chính, bất động sản, xây dựng và vận tải, là cơ hội đầy hứa hẹn để EU tái cân bằng mối quan hệ kinh tế với Trung Quốc. Mặc dù ca ngợi mối quan hệ thương mại với Mỹ là quan hệ đối tác kinh tế lớn nhất và quan trọng nhất trên thế giới, song thực tế, châu Âu vẫn cần bắt tay với Trung Quốc và chiến lược thương mại mới là công cụ để châu Âu cân bằng các mục tiêu này trong tương lai.
Nhìn chung, bằng cách củng cố các liên minh trong quan hệ đối tác xuyên Đại Tây Dương cùng với sự tập trung mạnh mẽ hơn vào các nước láng giềng và châu Phi, làm ăn có nguyên tắc với Trung Quốc, EU hướng tới khả năng định hình sự thay đổi thương mại toàn cầu trong tương lai. Đến đây, chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.